Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 7 đến câu 13. Khi ấy Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi, người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế và người truyền cho các ông đi đường đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép và đừng mặc hai áo. Người lại bảo, đến đâu các con vào nhà nào thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối, các ông trừ nhiều quỷ, sức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Quý vị và các bạn thân mến! Bài tin mừng hôm nay thuật lại việc chuẩn bị sứ vụ cho nhóm 12. Trước đó Đức Giêsu đã chọn và gọi họ trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Sau đó các môn đệ được sai đi với quyền lực để xua trừ ma quỷ. Giờ đây họ được trao ban sức mạnh để thi hành sứ mạng trong thế gian như họ đã lãnh nhận khi còn ở với Đức Giêsu. Khi sai các môn đệ đi, Đức Giêsu chỉ thị cho các ông không được mang theo thứ gì, trừ cây gậy và đôi dép. Tuy nhiên, nếu chúng ta đối chiếu với đoạn song song trong các tin mừng theo Thánh Matthew, thì các môn đệ không được mang theo bất cứ thứ gì, kể cả cây gậy và dép. Sự khác biệt ở đây là, trong sách tin mừng theo Thánh Matthew, Đức Giêsu hạn chế sứ vụ của các môn đệ trong cộng đồng con cái Israel. Đang khi ở đây, Marco lại không đả động gì đến yếu tố đó, và đó chính là điều làm nên sự khác biệt. Có lẽ vì nhắm đến những người dân ngoại đi vào thành của người Samari nên các môn đệ được phép mang theo gậy và giày dép, có ý ám chỉ những công việc, sứ mạng khó khăn hơn khi các ông đối diện với nghịch cảnh. Đức Giêsu chỉ thị cho các ông ở lại trong nhà người ta như một vị khách. Điều đó ám chỉ việc từ chối những phương tiện vật chất có thể bám víu các ông, khiến cản trở sự tự do của người loan báo tin mừng. Quả thật, cám dỗ tìm kiếm sự dễ dãi, hưởng thụ là một cám dỗ dai dẳng của người môn đệ. Hành vi rũ bụi chân lại là nhằm làm chứng để phản đối những người từ chối lời mời gọi hoán cải. Chỉ thị sức dầu và chữa lành những người đau yếu không diễn tả một phương thuốc chữa bệnh thông thường, nhưng ám chỉ phương tiện và quyền năng chữa lành của Thiên Chúa. Trải qua rất nhiều thế kỷ, người môn đệ của Đức Giêsu, người sứ giả đi loan báo tin mừng, đã sống đúng lời dạy của thầy mình, không mang bao bị, tiền bạc, thắt lưng khi đến với muôn dân. Chỉ thị ra đi với hai bàn tay trắng vừa nói lên sự tự do của người sứ giả, vừa nói lên lòng tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa không để cho sứ giả của Ngài phải thiếu thốn, nhưng sẽ chu cấp cho họ dư dật, theo đúng nhu cầu của họ. Điều quan trọng nhất là, vị sứ giả có can đảm để thi hành điều đó hay không? Sự tin tưởng và phó thác này cũng cho thấy, tin mừng phải được quảng bá và rao giảng một cách tự do, miễn phí, không hề bị ép buộc vào một cơ chế nào. Và vì thế, nó cũng mời gọi người ta đón nhận một cách tự do và miễn phí như vậy. Theo nguyên tắc đã được đưa ra, người sứ giả nhờ sức mạnh của Thánh Thần có thể trao ban những phương dược chữa lành, nhưng không được lạm dụng điều đó để đánh bóng tên tuổi của mình. Ngay cả việc chữa lành ấy cũng hệ tại quyền năng và ân huệ của Thiên Chúa, chứ không phải bởi sức riêng của từng cá nhân, người sứ giả tin mừng. Đức Giêsu đã nói, con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ dựa đầu. Người nói với các môn đệ điều đó để các ông ra đi biết hoàn toàn phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và lòng quảng đại của tha nhân. Thân phận của người tông đồ không có gì bảo đảm. Không có bảo hiểm nào có thể bảo đảm cho những bất trắc hay rủi ro có thể xảy ra. Người sứ giả sẵn sàng đi đến và cũng sẵn sàng lên đường. Thành công chưa chắc đã được hưởng thụ, và thất bại cũng không hẳn là đắng cay. Vì như Thánh Tông Đồ Phaolô đã nói, tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho cây lớn lên. Thiên Chúa sai chúng ta vào giữa lòng thế giới để rao giảng chân lý cứu độ và kêu gọi sám hối. Cả hai điều này đều bị thế giới hôm nay từ chối. Họ chẳng thích nghe vì chói tai. Một đàng, họ không nhận ra những giá trị đích thực của thụ tạo. Đàng khác, họ không muốn đón nhận những giá trị đích thật vì sự thô ráp, xù xì của chúng. Người ta đang tìm cách từ chối, xa lánh, thậm chí chà đạp lên những giá trị ấy. Người ta tìm cách hủy hoại sự sống của người khác cũng như của chính bản thân mình. Người ta giành lấy quyền quyết định sự sống của đời mình khỏi tay Thiên Chúa. Người ta trốn tránh sự thật và chạy theo những điều giả trá. Quả thật, điều hào nhoáng và giả dối thì lại thường lấp lánh và hấp dẫn, trong khi con người thời đại chỉ muốn ngắn hạn và tạm bợ. Họ chỉ thích nghe những lời ngọt ngào vui tai. Tuy nhiên, người sứ giả của Đức Kitô không được phép chiều theo thị hiếu chóng qua của quần chúng, không được bóp méo sự thật hay chân lý của tin mừng để làm hài lòng quần chúng, làm vui lỗ tai của người nghe. Điều này trước tiên đòi hỏi người Kitô hữu phải học hỏi và hiểu thấu những giá trị đích thật của tin mừng, những giá trị vững bền của kiếp nhân sinh. Kế đến là can đảm loan báo, làm lộ ra chân tính của sự thật, của chân lý, làm lộ ra vẻ đẹp mà Thiên Chúa muốn đặt để vào trong cốt lõi của từng sự vật, từng thực tại. Dẫu cho người đời không nhiệt tình hưởng ứng, dẫu cho xã hội tìm cách từ chối và hát hồi, nhưng tin mừng của Thiên Chúa chắc chắn có ngày được hiển lộ nhờ những cố gắng của mỗi người chúng ta. Chắc chắn mỗi người tín hữu chân chính của Đức Kitô sẽ luôn đặt câu hỏi cho chính mình rằng, tôi có thể làm gì để thực thi lời mời gọi của Chúa? Điều đó không quá khó để tìm câu trả lời. Chúng ta có thể sống thành thật và chân thành với chính bản thân và với bạn bè. Giữ chữ tín trong lời nói và việc làm với tha nhân. Chúng ta có thể làm chứng về ơn gọi hoán cải khi chính chúng ta hoán cải đời sống mình, xa lánh những thói hư tật xấu, nêu gương mẫu về đời sống phó thác và cầu nguyện. Chính những điều tưởng chừng đơn giản, nhưng đôi khi lại mang đến những hiệu quả lớn lao. Amen.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng gieo tin mừng ngàn phương.
Nay lời của Chúa đã vang vọng đến, tình Ngài thương mến đến hết mọi người, mời gọi vươn tới niềm tin sáng tươi, tình người đôi mới khắp nơi hòa vui.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng gieo tin mừng ngàn phương.
Cuộc đời bôn ba tình người mau qua, đường đầy hoa lá mấy nước bót bèo, lòng mà vâng Chúa tình không vẫn không, đời mà tiêu Chúa mất công một đời.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng gieo tin mừng.